một buổi trượt tuyết. Một ngày đầu tháng 12, cả nhà chúng tôi thức dậy và phát hiện thấy mọi vật xung quanh được bao phủ bởi một lớp tuyết mới trắng xóa đến tuyệt vời.
Mẹ ơi, chúng ta cùng đi trượt tuyết sau bữa sáng nhé.
Erica, cô con gái 11 tuổi của tôi nài nỉ.
Vậy là chúng tôi mặc đồ thật ấm và đi thẳng đến sân golf Lincoln Park, cũng là ngọn đồi duy nhất ở cái thị trấn nằm trên vùng thảo nguyên bằng phẳng đây. Khi chúng tôi đến nơi, cả ngọn đồi đã đầy chật người. Ai nấy đều hăm hở cho buổi trượt tuyết đầu tiên trong mùa đông này. May mắn thay, chúng tôi tìm thấy một chỗ còn trống bên cạnh chỗ của một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu, đi cùng cậu con trai 3 tuổi, mà có lẽ họ đã đến trước chúng tôi từ lâu. Tôi nhìn thấy cậu bé con đã nằm sẵn sàng trên xe trượt, bụng úp xuống và đang chờ được đẩy đi.
Chúng ta đi nào ba ơi, đi thôi ba.
Cậu bé gọi cha, giọng đầy háo hức. Người đàn ông nhìn sang tôi, lịch sự nói. Chúng tôi trượt trước nhé. Ồ, dĩ nhiên rồi, tôi trả lời. Có vẻ con trai anh không thể chờ thêm được nữa đâu. Ngay sau đó, ông đẩy mạnh cậu con trai, và chiếc xe trượt tuyết bắt đầu lao xuống dốc. Nhưng thật lạ, người cha cũng vội vàng chạy hết tốc lực để đuổi theo chiếc xe trượt. Chắc ông ấy sợ con trai mình va vào ai đó. Tôi nói với Erica, mẹ con mình cũng nên cẩn thận đó con ạ. Rồi chúng tôi bắt đầu trượt. Chiếc xe trượt của chúng tôi lao vèo vèo xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Từng lớp bột tuyết trắng mịn bắn tung tóe lên mặt hai chúng tôi. Chúng tôi phải né những nhánh cây chắn ngang đường đi và cả hai mẹ con cùng nằm lăn ra đất khi kết thúc cuộc trượt dốc. Cả hai mẹ con cùng cười vang.
Mình lái thật cừ, phải không con?
Tôi hào hứng nói với con.
Nhưng leo ngược lên, xa quá mẹ ơi!
Erica nhắc tôi. Quả thật là như vậy, chúng tôi lê từng bước trở lại đỉnh rồi. Tôi nhìn thấy người đàn ông cao gầy ban nãy đang kéo chiếc xe trượt, có cậu con trai vẫn đang còn nằm trên đó, đi ngược trở lên đỉnh.
Tuyệt quá!
Erica hồ hởi.
Mẹ cũng sẽ kéo con lên như thế chứ?
Tôi hầu như muốn đứt hơi rồi. Làm sao mà kéo nổi con bé?
Không đâu, con gái à. Ráng đi tiếp đi con.
Lúc chúng tôi lên được tới đỉnh đồi, cậu bé đã sẵn sàng cho lần trượt tiếp theo.
Trượt nào, trượt nữa đi nào ba ơi.
Cậu nhóc treo phang. Người đàn ông lại dùng hết sức đẩy cậu con trai phọt đi, rồi vội vã đuổi theo xuống chân đồi và lại kéo cậu con trai cùng chiếc xe lên cho lần trượt sau nữa. Họ cứ làm như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ. Còn về phần tôi, dù Erica luôn tự nó đi trở ngược lên đỉnh rồi, thế mà tôi vẫn thấy mệt lả. Lúc bấy giờ mọi người trên đồi cũng đã tản dần để về nhà dùng bữa trưa. Cuối cùng chỉ còn tôi, Erica, người đàn ông và cậu con trai, cùng lác đác vài người khác.
Không lẽ ông ấy vẫn nghĩ là con trai mình sẽ đâm vào ai đó sao? Tôi nghĩ thầm khi chứng kiến những gì mà hai bố con họ đang làm. Và cho dù cậu bé ấy còn nhỏ, nhưng chắc chắn thỉnh thoảng nó có thể tự kéo chiếc xe trượt tuyết của mình lên rồi chứ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, người đàn ông ấy như thể chẳng biết mệt là gì, trong ông vẫn rất vui vẻ và hào hứng. Cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nhìn sang phía ông và hét to.
Này, ông quả là khỏe thật đấy.
Người đàn ông nhìn tôi và mỉm cười. Con trai tôi bị bại não bẩm sinh. Ông nói rất bình thản. Cháu không thể đi lại bình thường như những đứa trẻ khác chị ạ. Tôi lặng người đi. Mãi cho đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi không hề thấy cậu bé rời khỏi chiếc xe trượt suốt từ lúc chúng tôi ở trên đồi này. mọi chuyện vẫn diễn ra thật vui vẻ, thật bình thường. Đến nỗi tôi chẳng mảy may nghĩ rằng cậu bé ấy bị liệt. Mặc dù tôi không biết tên người cha đáng ngưỡng mộ này, nhưng một tuần sau đó, tôi viết một bài báo kể lại câu chuyện diễn ra vào ngày hôm ấy, đăng trên tờ báo địa phương mà tôi đang cộng tác. Chắc hẳn là chính ông hoặc những người ông quen đã nhận ra ông khi đọc bài báo của tôi. Nên không lâu sau đó, tôi nhận được một lá thư rất dài, có một đoạn viết như sau. Bà Silverman thân mến, những cố gắng thể hiện trên ngọn đồi ngày hôm ấy chẳng là gì nếu đem so với những gì mà con trai tôi làm từng ngày kể từ khi cháu phải chống chọi với bệnh tật. Với tôi, cháu là một người hùng thật sự, và tôi mong một ngày nào đó tôi có thể bằng được một nửa con người mạnh mẽ của cháu mà thôi. Robin Silverman.